Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nhu cầu kỷ luật phần 1. Nhìn những hình ảnh các bé bị cha mẹ hoặc cô giáo đánh bầm tím thân thể, có trường hợp còn thương tích nặng nề, ai cũng xót xa và nhủ thầm, sao có người độc ác nhẫn tâm thế kia chứ? Nhưng có chắc rằng những người đang xót xa đó không mắc sai phạm khi sửa dạy con cái mình? Những hình thức kỷ luật đã áp dụng có gây tổn thương cho con cái không? Nếu thành thật nhìn lại, chúng ta sẽ vui hay buồn đây? Trong bản lệnh cho cha mẹ, hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Nhưng trước đó là lời dạy cho người làm con. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Từ câu 1 cho đến câu 3. Như vậy, dù trong vai trò cha mẹ hay con cái, Chúa muốn dân Ngài sống vui, sống hạnh phúc với Chúa và với nhau, khi cả hai cùng tuân giữ lời Chúa. Sẽ thật bất hạnh khi đứa con không được cha mẹ dạy dỗ hoặc không nghe theo lời khuyên bảo của cha mẹ, nhưng càng bất hạnh hơn khi cha mẹ dạy dỗ con cái không đúng theo cách Chúa muốn. Những lời khuyên dạy dành cho con cái lẫn cha mẹ nhằm mục đích gia đình được hạnh phúc, vui hưởng ơn ban của Chúa. Sửa phạt nói đến kỷ luật, khuyên bảo có nghĩa cảnh báo, quở trách bằng lời nói, bằng roi vọt đúng cách, như lời khuyên: hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con, khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, và đeo nó nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Và khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cây đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống. Theo Châm Ngôn chương 6 câu 20 đến câu 23. Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dù đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ác dạy cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Theo Châm Ngôn chương 23, câu 13-14. Thường khi nghe đến từ kỷ luật là nghĩ ngay đến hình phạt nhằm khiến trẻ tuân phục. Thật ra, kỷ luật là nhằm giáo dục, huấn luyện, là liên quan đến việc uốn nắn tâm tính bằng cách khích lệ việc đúng, tốt và sửa trị những việc làm sai trật. Hình phạt chỉ là một phần của kỷ luật. Điều cha mẹ cần giúp con cái là dạy dỗ chúng biết phân biệt điều đúng, điều sai, giúp chúng lựa chọn điều tốt, khích lệ, đồng hành trước khi dùng hình thức kỷ luật răn đe ngâm dọa. Như thế mới giúp con từng bước trưởng thành. Có nhiều phương cách kỷ luật như đặt ra những quy định, làm gương hoặc truyền cảm hứng. Thứ nhất, những quy định. Khi đặt ra quy định cho con cái, phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ. Đứa con sẽ tôn trọng hình thức kỷ luật của cha mẹ khi nó vi phạm các quy định này hơn là những lời la mắng, hăm dọa tùy tiện. Ví như trong việc dạy con kỷ luật đúng giờ giấc, khi con xin đi chơi, Cha mẹ cho phép và dặn, con nhớ đúng 9 giờ là phải về đến nhà, nhớ chưa? Nếu lôi thôi thì lần sau không cho đi chơi nữa, liệu hồn đấy. Thay vì kỷ luật theo cách đó, nên chăng dùng câu này để nói với con. Con đã đồng ý là 9 giờ về đến nhà, nhớ lời cam kết đó phải không? Nếu không giữ cam kết, thì con sẽ chịu thiệt thòi đấy. Quý phụ huynh đoán xem, con cái sẽ đáp ứng với thái độ như thế nào với hai cách nói trên. Những quy định về đòn roi, chắc chắn là cha mẹ không được đánh đòn con trong lúc nóng giận, không được tùy tiện đánh vào đầu, tát tai, vân vân. Nhưng có quy định rõ ràng. Cha mẹ cùng con đưa ra quy định. Nếu con vi phạm việc này sẽ chịu hai roi. Và khi con vi phạm, cho nằm xuống dùng roi, không gây tổn hại da thịt nặng nề. Nói rõ con đã vi phạm như thế nào. Lần này phạt trước một roi và cho nợ lại một roi. Đánh vào phần mềm của mông, con nhận chịu hình phạt nhưng không oán trách vì đã có quy định với nhau rồi. Khi cha hay mẹ thi hành quy định thì người kia không được có ý kiến ngược lại. Nếu cảm thấy không chịu được thì nên tránh chỗ khác. Sau khi cha phạt đòn theo quy định, người mẹ sẽ chăm sóc cho con. Khi chăm sóc không nên bày tỏ cảm xúc xót xa, trách cứ người cha đã không nương tay. Để cho con cái nhận ra cha mẹ có sự khác biệt trong những quy định kỷ luật con, thì kỷ luật không thể mang lại hiệu quả là huấn luyện, uốn nắn cho con tốt hơn được. Một số trường hợp sống chung với ông bà, những lúc như thế này, thường các cháu trông chờ sự bên vực của ông bà. Và thông thường, ông bà dạy con thì rất nghiêm, nhưng rất nhẹ tay với cháu, vì thấy không đành lòng khi cháu cầu cứu sự che chở của ông bà. Đa số trường hợp là ông bà sẽ đứng ra xin cho cháu, thôi cháu lỡ dạy, lần sau cháu sẽ không như thế, để ông bà xin cha mẹ cháu tha cho. Thế là cha mẹ nào dám thi hành quy định kỷ luật nữa? Cách này không bao giờ đem lại kết quả, mà chỉ tạo thêm cơ hội cho các cháu sai trật không cần sửa đổi. Đến khi chúng lớn lên và không ngoan như mong đợi, thì mọi chê trách đổ lên cha mẹ không biết dạy con cái. Vòng luẩn quẩn này vẫn còn rất nhiều trong các gia đình cơ đốc chứ không chỉ trong cộng đồng xã hội. Một gia đình nọ, khi phát hiện cậu cháu trai quá hư hỏng đã khóc nghẹn ngào. Bà nội cháu rất nghiêm khi nuôi dạy 5 người con, tất cả đều nên người. Khi sống cùng gia đình con trai, có cháu trai bà vui quá, cưng yêu quá mức. Ai sửa dạy cậu này đều khiến bà buồn giận trở bệnh, nên dần dần không ai dám chạm vào cậu cả. Khi bước vào tuổi thiếu niên, cậu đâu còn thích thú với sự chăm sóc của bà. Cậu lêu lỏng cùng bạn bè, không nghe lời cha mẹ. Còn bà thì cậu chẳng thèm quan tâm đến. Lúc này, bà ngẫm nghĩ, rồi buồn bã, lại đổ bệnh. Bà phiền trách con dâu không chăm con trai không biết dạy con. Ai cũng bị bà phiền trách, chỉ riêng bà là chưa nhận ra mình đã góp phần vào sự hư hỏng đó như thế nào. Thế nên cha mẹ phải cùng nhau ra quy định với sự hợp tác của con. Phải sử dụng thẩm quyền lãnh đạo gia đình để cùng nhau nuôi dạy con, giải thích để ông bà hay người thân đang sống chung hiểu giới hạn của mỗi người. Có như thế, việc áp dụng quy định trong kỷ luật mới có hiệu quả, uốn nắn, huấn luyện con cái trong đường lối Chúa dạy. Thứ hai, kỷ luật bằng cách làm gương. Những quy định về kỷ luật sẽ hiệu quả hơn khi con cái học được từ gương sống của cha mẹ. Nếu cha mẹ muốn nuôi dạy con sống trong nề nếp, thì trước nhất họ phải làm gương, học bằng mắt nhìn kết quả gấp bội việc ngồi nghe những lời dạy dỗ. Chính cha mẹ làm hay không làm điều gì đó sẽ trở thành khuôn mẫu cho con, vì trẻ con thích bắt chước mẫu người mà chúng hâm mộ. Người mẹ đau xót nói với chồng, anh đừng nhậu nhẹt nữa, Làm sao tôi có thể dạy dỗ con cái khi cha của chúng cứ rượu chè bé bét thế kia? Người chồng quát lên. Tôi là cha nó, tôi có quyền nhậu, nhưng chúng nó đụng vào rượu bia thuốc lá thì biết tay tôi. Đám con lấm lét tránh xa. Ông tưởng chúng nghe theo lời ông. Nhưng khi chúng lớn lên vào trung học, mỗi đứa đều nhậu còn đẳng cấp hơn cả người cha này. Một lần nọ, nhà trường mời phụ huynh lên giải quyết việc nhậu nhẹt và đánh lộn đến nỗi gây thương tích cho bạn cùng lớp. Ông ngạc nhiên. Con tôi đâu có nhậu nhẹt bao giờ. Tôi không cho phép chúng đụng đến rượu bia kia mà. Ê chề với sự thật, ông về nhà với những bước chân nặng nề. Ông hiểu, không có ngoại lệ nào cả. Ông đã làm gương xấu cho chúng, thì giờ đây ông còn kêu than nổi gì? Những gì cha mẹ làm trong đời sống quan trọng hơn so với những gì họ nói hoặc những giới hạn họ đưa ra cho con cái. Vì trẻ con bắt chước cha mẹ chúng bất kể tốt xấu. Những cha mẹ tiên kính đang kỷ luật trong sinh hoạt để làm gương tốt cho con cái như thế nào? Người mẹ nói với các con, nhanh lên đi nhóm cho kịp giờ học kinh thánh, đi trễ người khác nhìn thấy kỳ lắm. Người chồng nhẹ nhàng sửa, nào chúng ta nhanh lên vì nếu không kịp để bắt đầu bài học thì uổng lắm. Và Chúa vui lòng thấy chúng ta yêu mến lời Ngài. Làm gương qua cách sống nhắc nhở mỗi cha mẹ kỷ luật bản thân để con cái nhận hưởng những điều tốt đẹp từ cha mẹ tin kính Chúa. Thứ ba, phương pháp kỷ luật truyền cảm hứng. Một nhà giáo dục đã viết, phương pháp này là khi cha mẹ sống hạnh phúc và thỏa lòng với nhau một cách đúng mức, thì sẽ ảnh hưởng tích cực trong việc hình thành tư cách đạo đức tốt nơi con cái. Những quy định về kỷ luật sẽ dễ thực thi trong bầu không khí thoải mái, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Nếu cha mẹ không tôn trọng lẫn nhau, thì con cái cũng không thể tôn trọng vâng lời cha mẹ. Nếu trong một gia đình mà người mẹ lấn lướt coi thường quyền lãnh đạo của người cha, thì cũng không thể dạy dỗ con cái vâng lời được. Điều này không phải là lý thuyết đâu, nhưng không khí yêu thương hòa thuận là một trong những phương pháp kỷ luật tốt để con cái có khuôn mẫu vào đời, như lời Chúa đã phán. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Theo Thi Thiên 128 câu 1 đến câu 4. Sẽ còn tiếp phần 2. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đã bao đêm mẹ con ngóng trông ngày con chào đời với yêu thương và niềm hạnh phúc vương trên đôi mắt mẹ, nụ cười về con dấu yêu. Chín tháng 10 ngày rồi cũng đã trôi rất nhanh, ngày con chào đời cất tiếng khóc trên nồi, thầm tạ ơn Chúa đã dựng nên con là người mẹ con yêu nhớ. Ngài dệt nên con trong lòng mẹ con, Ngài đã nhìn thấy thể chất vô hình của con. Ngày con sinh ra trong lòng mẹ cha, Ngài cũng nâng niu nhẹ ôm con tươi cười trong vòng tay yêu thương.